This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Và tính xin được chào Tiến Dũng trở lại trong chương trình ngày hôm nay. Bạn hôm nay có khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào Hoàng Tính. Cảm ơn anh Tiến Dũng rất là khỏe, anh Hoàng Tính thế nào?
Ừ, Hoàng Tính cũng rất là khỏe lắm, hình như là hai anh em mình nó khỏe đồng bộ phải. Bữa ho,
không,
bữa sủa thì sủa quá trời.
Khỏe lắm.
Hả? Chưa được khỏe lắm
chưa
hả?
Chưa khỏe hẳn là...
Mà Hoàng Tính cũng vậy thôi.
Ok.
À, cũng lâu lâu cũng sửa sủa.
Sao thì khỏe hơn nhiều.
Chắc chắn là như vậy rồi.
Đó là cái năm nay cái mùa nào, mùa
ngẫu hả? Mùa đông.
Mùa đông năm nay nó bất thường quá, làm cho nhiều người tiêu thấy bệnh thê thảm như bình thường nha, bệnh thiệt là thê thảm quý vị. Ho vậy là có những người kêu cơn ho kéo dài mà không biết là bị allergy bị ho, nhưng mà phải nói rằng năm nay thời tiết nó hơi lạ, làm cho nhiều người bệnh rất là nặng. Trong đó là một trong những người bệnh mà kéo dài là Tiến Dũng đó. Vậy nó không có thê thảm sức khỏe mình không ấy, nhưng mà nó ho làm cho mình khó chịu lắm quý vị.
Cứ cày dây cày dưa, cày dây cày dưa vậy đó, cứ cày dây cày dưa.
Đúng rồi, đúng rồi.
Cái
lần đó kéo dài
khó chịu lắm quá thôi. Thì ông cầu mong. Dạ, nhưng mà những cái loại thuốc của bạn uống có nhiều loại thuốc nào đặc biệt không bạn?
Trong vòng 3 tuần rồi đó thì những uống những cái thuốc gọi là counter medication, tức là những thuốc ho bình thường, Vic rồi Mucinex rồi đó, để thuốc ho bình thường đó.
Claritin
rồi ngay cả những thuốc cảm như là thuốc mình tưởng là mình cảm, mình uống luôn cả cái thuốc gọi là gì? Cái thuốc mà trong bịch gói mà Theraflu á.
Theraflu.
Nhưng mà ngày hôm kia thì Dũng đi bác sĩ, thì đi bác sĩ cho một cái toa thuốc mà uống vô thì gọi là really knock down, 12 tiếng, một cái muỗng nhỏ thôi mà nó ngủ ly bì, thì làm cho mình cũng giảm cơn ho rất nhiều và ngủ được. Nếu vì nào mà kéo cơn ho mà kéo dài khoảng 2 tuần rồi đó thì chúng ta không đợi lâu như Tiến Dũng, người nghĩ rằng nó ok tại mình sức khỏe bình thường thôi, nhưng mà chỉ có ho khó chịu thì chúng ta nên đi bác sĩ để lấy cái toa, xin cái loại thuốc, cái loại siro đó uống ngọt gắt luôn đó, nhưng mà không có gì đắng thì nó ngọt lắm, uống như uống siro, nhưng mà nó ngủ dễ sợ quý vị, ngủ mà làm cho trong cơn ngủ đó mình không có ho nữa thì nó làm cái body của mình, cái immune system nó làm việc để nó healing cái bệnh ho của mình. Sáng nay chắc làm chương trình về y khoa đi anh hả?
Hỏi chi vậy? Bản hiện của tôi phải trả lời.
Thôi bây giờ mình đi ngay vào những tin thị trường chứng khoán và sau đó những tin kinh tế Hoa Kỳ. Nhưng mà thì ông xin nói nhỏ luôn là Dũng đang tìm một bác sĩ gia đình ở bên Garland, tại vì ở bên Rockwall này thì Dũng cũng đi đó, nhưng mà thật sự bác sĩ nó thiệt nha. Thì Rockwall này mắc quá cái thưa vị. Vâng, sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán phải nói rằng lên rất mạnh cái thưa vị. Vì cái job report ngày hôm nay tuyệt vời. Dow Jones thì lên 277 điểm, hiện tại 24.857 điểm. Nasdaq thì lên 59 điểm, hiện tại là 7.087 điểm. SP500 lên 14 điểm, hiện tại 2.654 điểm. Thinos 15 là 2.72%. Dầu thô thì lên khá tốt, lên 54 xu, hiện tại là một thùng dầu thô là 54 đồng lẻ 1 xu. Một euro đã được 1 đồng 14 xu, vàng thì lên cũng khá tốt, lên 70 xu. Hiện tại là 1.310 đồng 10 xu cho một ounce vàng. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày là 4.74%, từ rồi cao nhất là 4.61%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày là 4.02%, từ rồi cao nhất là 3.87%. Ở Việt Nam thì một Mickey mua vào là 23.160 đồng, bán ra là 23.250 đồng. Vàng thì mua vào 36.760.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.880.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, tin đầu tiên là cái job report và Bộ Lao động đưa ra buổi sáng ngày hôm nay. Tất cả những công ty tư nhân đã mướn vào 213.000 người trong cái tháng 1 vừa rồi. Đây là con số thiệt là cao. Theo như những cái expectation của các nhà kinh tế gia thì họ nói là 170.000, 78.000 là maximum. Nhưng mà không ngờ cái số người mướn vào cho tháng 1 của các công ty tư nhân là 213.000 người. Những cái công ty nho nhỏ có số nhân viên từ 50 cho đến 449 người là mướn vào 84.000 người. Những công ty lớn có 500 nhân viên trở lên là mướn vào 66.000 người. Những công ty nho nhỏ mướn vào là 63.000 người. Riêng về lĩnh vực về professional, tức là chuyên nghiệp, và những lĩnh vực về thương mại thì mướn vào là 46.000 người. Và những cái học đường cũng như là những cái nhà thương, nói chung là education and health service, mướn vào là 38.000 người. Rồi những công ty khác như là những người xây dựng hay là làm về mỏ than hay là phân xưởng thì mướn vào là 68.000 người cái thu việc. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến những một dãy recall thịt gà chicken nugget, những cái cục thịt gà mà chúng ta thấy mua ăn trong McDonald's đó. Thì những cái gà này thì những công ty như là Produce cũng như là những công ty Tyson đã bán lên thị trường. Và những cái bịch đông lạnh đó, đầu tiên là cái thịt gà về Produce, họ nói rằng cái Produce này đó nó có sữa trong đó. Cái lý do vì sao? Vì cái thịt gà của Produce họ sản xuất ra trong cái bịch đó, mấy 2 pound đó, thì thường thường đó chúng ta biết là người Mỹ có đa số, một số đông đó họ bị dị ứng về dairy, tức là về sữa bò. Nhưng mà cái bịch thịt gà này đúng ra là nó đây là non milk, không có contain milk, nhưng mà trong đó nó có milk, tức là cái bịch nó để lộn thôi. Nên chỉ có quý vị nào mà có bị dị ứng về sữa đó thì chúng ta nên quan tâm đến cái tin này. Chúng ta có thể coi lại mua ở đâu chicken breast nugget, tức là quý vị, thì chúng ta trả lại. Còn thứ hai nữa là Tyson Food thì recall khoảng 36.000 pound thịt gà của họ bị có chứa những cái miếng cao su nhỏ nhỏ, chỉ một vài, nhưng mà nó bị rớt một cái bồ lon con tán gì đó mà với nhựa đó, rồi nó lỡ nó xay vô luôn thịt gà thì nó lại nằm trong đó. Nên mặc dầu có một miếng cao su nhỏ thôi mà họ đã hủy đi 36.000 pound thịt gà. Những bản tin gà recall này thì nó không có ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng lắm đâu, cái miếng gỗ hay là miếng cao su, nhưng mà vì nào mà có lỡ mua thì chúng ta muốn chắc ăn thì chúng ta trả lại, còn không thì dù nghĩ trước đây dù có nói là lỡ nhai trúng miếng cao su đó thì chỉ nhả ra thôi, không sao hết quý vị. Trong khi đó thì bản tin này, bản tin khá quan trọng và thú vị cho những người nào chuẩn bị mua nhà hoặc là sắp mua nhà hay là đang coi nhà. Theo như thị trường về địa ốc thì chưa bao giờ khó chịu như là năm 2019 này. Dùng cái từ khó chịu là dù biết tại sao khó chịu. Vì 8 năm gần đây, tức là khoảng 8 năm về trước đó, thì mua một căn nhà đó, thì cái người bán đó là cái người king. The seller is king. Lý do tại sao? Vì họ có thể bán căn nhà hơn gấp, gọi là gấp hơn cái giá cả thị trường của nhà của họ rất nhiều. Chẳng hạn như cái nhà họ mua 250, họ có thể nói được 300, 301, 302. Đôi khi nó crazy đến nỗi mà họ bán trên cả cái giá họ đưa ra, cái thưa vị. Và họ nói là seller to ask a record price, cái giá lịch sử, vẫn bán được. Nhưng bây giờ thì chưa bao giờ mà cái market nó flip, thì gọi là trở lòng bàn tay giống như vậy. Cách đây 8 năm gần đây đó, 8 năm vừa rồi, chính xác là 8 năm vừa rồi, the seller is king. Nhưng bây giờ là the seller and the buyer is king, tức là cả hai đều king hết. Vậy thì ai nhường ai? Cái lý do vì cái người mua hiện tại bây giờ, cái người buyer có thể chọn 3 căn nhà, trả giá thoải mái, không bị outbid, tức là không bị người nào mua phỏng tay trên. Trong vòng 8 năm vừa rồi đó, thí dụ Tiến Dũng mua căn nhà 250 đi, Tiến Dũng trả 260, qua ngày mai Realtor gọi, ồ, cái nhà anh trả đó bán 270 rồi. Tức là họ bị mua phỏng tay trên liên tục. Nhưng bây giờ người mua không sợ nữa, đưa 3 căn nhà ra, trả giá rất thoải mái, không sợ ai mua hết. Sau đó rồi quay lại, trả giá tiếp nữa, cũng không sợ ai mua hết. Cái lý do tại sao quý vị? Vì ngay khúc này đó, người mua và người bán không ai chịu nhượng ai hết. Cái lý do tại sao? Người mua đó thì họ biết giá rồi, họ thích trả, họ vẫn trả mà nhà vẫn không bán được. Trong cái đó người bán đó thì thí dụ người ta hiểu liền, thí dụ có căn nhà 250, cái thằng hàng xóm kế bên nó bán cái nhà 270, thí dụ không thể nào bán cái nhà 250 để 270, vì có số 250 thấp lắm cũng mới bán được, nhưng mà trả 250 cũng không chịu bán, tức là nghĩ rằng cái nhà nó phải bán hơn 250, tức là không thể nào. Chúng ta so sánh cái market hiện tại bây giờ là chúng ta không thể nào bán được căn nhà, cái đơn giản là như vậy. Tức là cái người bán không nhượng bộ, người mua cũng chẳng thèm nhượng bộ. Thì nếu hai trường hợp như vậy đó thì chúng ta thấy rằng nó có một cái số gì đó là hơi chỏi chỏi ở đây, các thưa vị. Nên người bán cũng khó bán mà người mua cũng khó mua được nhà hiện tại bây giờ, rất rất là khó. Nếu mà đôi bên nhượng bộ đó thì có thể mua được nhà rất dễ dàng, nhưng nếu không thì không thể nào bán được. Lý do mà chúng ta có thể thấy từ lý do này đó, vì thử nhìn xung quanh nha, những cái khu chúng ta đang ở đó, cái nhà để lên đến bây giờ cũng khó bán nữa quý vị, vì người bán không nhượng bộ mà người mua cũng chẳng nhượng bộ luôn, vì thế cái nhà market hiện tại bây giờ hình như là nó đứng cứng ngắc cho quý vị. Và tin kế tiếp thì có liên quan đến công ty Foxconn. Foxconn đã chính thức dời trụ sở, dời cái hãng của mình ra khỏi China, cái quý vị. Cái tuần lễ vừa rồi, thứ bảy tuần rồi đó, thì Apple cũng đã tuyên bố họ bỏ ra 213 triệu để xây một cái gọi là cái mega development ở bên Ấn Độ và để mua cái Foxconn đi qua đó. Cái signal này thì bên Trung Quốc đã thấy rõ rồi, khi mà cái trận chiến gọi là thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã làm cho nhiều công ty lấy cái cớ này để mua ra khỏi Trung Quốc, và cái những cái gọi là cái supplier, những cái nhà cung cấp linh kiện cho Apple đó thì cũng đã lần lượt mua ra khỏi Trung Quốc. Các quý vị, chúng ta biết là một cái phone Apple đó có nhiều cái công ty gọi là cung cấp linh kiện cho Apple. Trước đây thì cái một cái công ty của Trung Quốc mà đã xảy ra cái trận chiến thì làm cho ví dụ như quên cái công ty này, một công ty mà cũng cung cấp phần mềm, hai cái phần mềm về cái camera cho Apple đó, họ đã thưa kiện và cuối cùng Apple đã thua kiện và cái phone Apple không được, iPhone nó không được nhập vào Trung Quốc nữa. Cũng từ đó thì cũng là gây sự xích mích giữa Apple cũng như là Trung Quốc. Và Apple cũng nói thêm hai cái địa điểm mà họ chuyển hướng đó, mà ví dụ không ngờ được hai quốc gia mà họ sẽ chuyển hướng qua để mà lắp ráp cái phone Apple đó, cái phone iPhone đó, là Ấn Độ. Cái đó thì không có surprise, nhưng mà cái Việt Nam mới là surprise, thưa quý vị. Hai cái country mà Apple sẽ chuyển hướng lắp ráp cái iPhone đó là Ấn Độ và Việt Nam, thưa quý vị. Trong tương lai sắp tới, phải nói Việt Nam là một cái thị trường rất là béo bở cho những công ty từ dời gót khỏi Trung Quốc, thì Việt Nam là cái người next, thưa quý vị. Và tin kế tiếp là bản tin này có thể sẽ không có gọi là lợi cho gọi là những cái cơ sở làm gọi là dentist, vì ngày hôm qua Walgreens và CVS đồng mở một cái dental office trong cái tiệm của mình. Cái đầu tiên là CVS, thì CVS họ trước đây họ sẽ mở một cái clinic inside cái CVS luôn, và bây giờ họ lại sign up với lại một cái công ty khác mà gọi là Smile Direct Club, và họ đã bắt tay với cái này và họ bắt đầu bán những cái invisible frames. Chứ là chúng ta đi vào cái tiệm CVS á, là chúng ta có thể chụp hình 3D để coi cái size răng bao nhiêu để chúng ta làm niền răng. Đó là cái khởi sắc đầu tiên mà CVS sẽ làm, và trong tương lai thì nếu mà thành công thì họ sẽ mở những cái địa điểm như làm răng trong cái cửa tiệm CVS. Trong khi đó thì Walgreens cũng bắt tay với lại Aspen Dental Office và họ đã mở một cái cửa tiệm những cái cửa tiệm ở bên Florida rồi, cũng làm răng. Thì đây là hai cái cửa tiệm khổng lồ. Chúng ta thấy là mỗi cái corner đều có CVS và Walgreens. Và nếu thật sự họ mở và họ gọi là dental care đó, thì thật sự là bất lợi những cái cơ sở thương mại nho nhỏ, đặc biệt về làm răng, những nha sĩ. Không biết là trong tương lai họ sẽ khuếch trương đến đâu, nhưng mà chúng ta biết là trung bình mỗi cửa tiệm như vậy là có cả chục ngàn cái cửa tiệm trên toàn nước Mỹ. Và nếu họ bắt đầu làm thì cái giá cả thị trường không biết như thế nào. Nếu nó bằng giá thì có thể là dental care thì nó sẽ không đến nổi, nhưng mà nếu nó rẻ đó thì tin chắc nó sẽ rất là impact với những cái cơ sở thương mại nho nhỏ, đặc biệt về làm răng, thưa quý vị. Xin trở lại thân tính.
Thế nào thì chắc chắn chúng ta cũng sẽ thấy những cái sự cạnh tranh khốc liệt giữa những cái office dental với lại cái dental care trong tương lai. Gần nhất sẽ mở ở Walgreens hay hoặc là CVS. Mặc dù có tốn kém nhưng mà đó cũng là một trong những cái sự cạnh tranh mà bắt buộc chúng ta phải làm cho cái phần phục vụ của mình sẽ tốt đẹp hơn trong cái mọi cái ngành nghề, mà đặc biệt chúng ta thấy hiện tại đó là cái ngành nghề răng, phải không bạn?
Dạ vâng, đúng là như vậy Hoàng Tính. Trước mắt thì những gọi là ortho, tức là những cái người bác sĩ về chỉnh hình đó, về nha sĩ đó, thì họ nói là cũng bất tiện cho họ vì họ mở ra đầu tiên là họ chỉnh răng, niềng răng đó. Nhưng mà trong tương lai nếu mà họ làm luôn cả chữa răng rồi răng sâu hay là bị clean răng này nọ thì chắc chắn nó sẽ impact, rất là impact, các quý vị. Nhưng hy vọng rằng nếu mà sự cạnh tranh này thì không biết rằng nó sẽ tệ hại như thế nào, nhưng mà chờ xem. Vì hiện tại giờ cũng too soon to say, tức là rất còn sớm để mà nói như vậy. Cảm ơn đồng tính rất nhiều các quý vị, và không quên chú vị ngày thứ tư vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiêu Dũng, cảm ơn quý vị đã theo dõi.